dài, nhưng mà cái này thì mình hiểu trong này là vượt câu hỏi câu đáp của Đức Phật với lại ngài Tu Bồ Đề. Và Phật tiếp lại lần thứ hai, Phật bảo rằng thiện tai là lầm thai, Tu Bồ Đề nghe ngữ sở thiết, tức là như ngươi, như chỗ nói của ngươi, cái chữ ngữ đó, thì sẽ là mày hay là con hay là ngươi, vô cái vô mà ngôi hai số ít chữ ngữ này ngày xưa đó là bây giờ thì người ta không dùng chữ ngữ nữa, người ta dùng chữ chữ niệm. Nó là đi, nó là đi Việt Nam là đi, nó là thôi, nó là đi, cái này nó đang không được, mà cái này là cái tiếng chữ ngữ của cái chuyện,
dạ, họ không học không thể tạo không là cái đúng đó là cái chữ ngữ đó chắc táo, nó là nó gì?
Niệm, sự may mắn,
mà làm như thế nào?
Thì bây giờ thì đây một cái thằng ngày xưa là ngữ, ngữ tức là anh là nó thân mặt là con là mày, như chỗ ông, như chỗ ngươi đã nói, Như Lai thường hộ niệm, Như Lai thường hay hộ niệm chư Bồ Tát, thiện thường hay phó thúc chư Bồ Tát, ngữ kim đế thính. Cái chỗ này chỉ đế, đế là căn lý. Nó đâu có bộ ngon bàn tay nó cũng là đế, mà bộ ngon á là tính gì đế là cái tính này, ví dụ đế là cái này, đế này là chân đế thật, thật ngữ tức là đế thính, nghĩa là lắng nghe, lắng tai nghe, lắng tai nghe thì mới hiểu hết tất cả những lời của Phật dạy. Hộ là giữ gìn, hộ pháp đó gì, hộ pháp như là hộ giới, hộ giáo, là những người đã pháp thượng là hộ trì chánh pháp, hoặc là ban hộ trì, hộ như là giữ hay là gì. Thính là nghe, đương vi ngữ thuyết sẽ từ ngươi nói, chỉ đương á làm dịch là sẽ, đương lai hạ sanh như là công Phật, tức là tương lai cái vị Phật đó sẽ sanh ra. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, thiện nam tử, thiện nữ nhân, pháp A Nậu Đa La Tam Diệu Tâm Bồ Đề Tâm, cả thiện nam vị thiện nữ nào phát tâm thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì ứng như thị trụ, nên trụ như thế này, như thị hàm phục thì tâm, như thế mà hàm phục cái tâm này, duy nhiên thế câu, kính bạch thế câu, hay là thưa thế câu, nguyện nhạo dục văn là nguyện muốn vui nghe, nguyện muốn vui nghe là nguyện muốn được nghe, ân nghe chỉ là hay chúng là vui. Chào cũng là ngôi vị tánh đọc thứ thứ ba.
Tại thừa chánh tông cầu tự tam Phật giáo Tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Na Tát tư như thị hàng phục trì tâm, sở hữu nhất thiết chúng tâm chi loại, nhược mẫu tâm, nhược hai tâm, nhược sắc tâm, nhược sáu tâm, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tướng, nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, nhược phi hữu tưởng, phi vô tưởng, nhã giai linh lập vô dư niết bàn, như diệt độ tri, như hiệu diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng tâm, Phật vô chúng tâm đắc được độ, Dạ. Hà nữ cố tu bồ đề, nhược bồ tát thủ nhã tứ, nhập tứ nhân tứ tướng tâm, tứ thọ giả tứ thích chi bồ tát.
Vâng, chào chào pháp tay. Thì ở đây cái chương thứ ba nói về đại thừa chánh tâm, phần tức là cái ý chính của cái ý nghĩa của tâm chữ của đại thừa đó là gì. Ý nghĩa tâm chữ chính của đại thừa là Phật bảo tu bồ đề, các bồ tát ma ha tát. Ma ha tát tức là sát vai, ma ha sát vai như thể hàng phục kỳ tâm, hàng phục cái tâm này như thế, sở hữu khiến chúng sanh chi loạn, cho đến có tất cả các loài chúng sanh nhược noãn sanh. Cái tỷ lượng nhược này người dịch là hoặc, chứ còn nếu mà dịch là nếu mà nó tập lắc à, thì tôi dịch nhiều bản kinh mà nếu dịch nếu nghe nó không có xuông, cái này tôi dịch là hoặc. Nhược đúng ra là trong văn tiếng Anh là ít, trong tiếng Pháp là chi, nhiều lúc chữ bớt cũng được. Thì nhược noãn sanh tức là hoặc là những loài sanh bằng tứ, nhược thai sanh là những loài sanh bằng thai, nhược thấp sanh là những loài sanh với chỗ âm thấp, nhược khóa sanh là những loài sanh bằng cách khóa thai, nhiều thử sắc hoặc có hình tướng hình sắc, nhiều vô sắc hoặc là không có hình tướng, nhiều thử tưởng hoặc là có sự có tư tưởng, nhiều vô tưởng hoặc là không có tư tưởng, nhiều phi hữu tưởng hoặc chẳng có tưởng. Phi vô tưởng là chẳng phải không có tưởng. Ngã giai định tức là ta đều làm, nhập vô dư niết bàn như nhiệt độ trên, cho vào cảnh niết bàn mà nhiệt độ như thị nhiệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Như thế những chúng sanh nhiệt độ như vậy là nhiều vô lượng vô biên, thật vô chúng sanh đắc nhiệt độ cả. Nhưng mà thật ra từ không có chúng sanh nào nhiệt độ cả. Hà nữ cố, vì sao vậy? Tu bồ đề, nhược bồ tát thử ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức tu bồ tát. Cái đoạn này thì cho nên là quan trọng nhất, chỉ để nhấn mạnh vào cái phần này thôi. Ở đây nói là Phật độ cho tất cả các chúng sanh được vào cảnh vô dư niết bàn, nhưng mà thực sự ra thì không có một chúng sanh nào vào niết bàn. Nhưng cái tại sao vậy? Thì niết bàn nó không phải là vô tướng, niết bàn nó có nghĩa là vô ngã, niết bàn nó cũng có nghĩa là vô tánh và vô mình. Thì niết bàn nó thì nó không đến không đi, không còn mà không mất không sanh không gì. Thì trong cái nghe niết bàn này nó vô tướng như vậy, cho nên cái phần này thì tôi nghĩ là các tấm màn và tấm mát tôi chuyển hai cái đề tài rộng thì giảm cũng rất là hay. Như bây giờ nói sơ về cái vô tướng của niết bàn, tức là không có tướng của sắc, không có tướng của thinh hương vị xúc, không có, không có hết. Rồi thì không tướng của sinh, của trụ, của diệt, rồi không có tướng nam, không có tướng nữ. Đây là thập vô tướng của niết bàn. Thì niết bàn không có cái hình sắc, của niết bàn thì không có hình sắc. Mà đây là của tưởng trên niên cổ của mình là của có suy nghĩ, có thể phi tưởng tức là có sắc, là có phi tưởng thiên, là có đó là không còn có tư tưởng. tưởng, cái tưởng này là tưởng gì? Ví dụ như ở chỗ mình là tưởng về dục, ví dụ mình muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn có tiếng hay khéo, muốn có ngũ dục ở trong thế gian, thì mình muốn, thì mình đi tìm cái đối tượng của mình muốn, cho nên cái chữ này nó có nghĩa là dục. Dục là qua cái tư tưởng rồi nó thể hiện qua cái hành động. Còn cõi khác á, thì cái hình thức của con người nó không còn. Dựa con dục mình thì dâm dục bằng cách là nam nữ giao hội với nhau, sinh ra con cái, tiếp tục con đường luân hồi sinh tử. Nhà cõi khác á, theo như trong định nghĩa của A Tỳ Đạt Ma luận, thì cõi tứ thiên vương vẫn có đám cưới. Nhưng mà cõi tứ thiên vương thực sự là hoàn toàn còn có cõi dục, chứ chưa phải là cõi cõi khác. Tất cả có là 25 cõi. Bây giờ là năm thì bồ châu, bất cụ lục châu, bất thánh thần châu, cây nhu hóa châu là 4, trời, người, Atula là 1, tuổi xuất sanh 6 nữa là 10, tứ thiên vương là 11, đau lợi là 12, dạ ma là 13, đau xuất là 14, hóa lạc là 15, sau hóa tự tại thiên là 16. Tức là cõi dục xong là có 16 loại như thế này. Thì tất cả những 16 loại này là con trai con gái lớn lên là đều có làm đám cưới, có cưới hỏi mà trai đều cũng có. Nhưng mà mỗi thế giới nó có một cái cách khác nha, nó không có giống nhau. Nhưng bắt đầu lại cái cõi khác á, thì cái thể hiện của cái dục á, nó không còn hình tướng nữa, nó chỉ còn tư tưởng thôi. Thế là ví dụ người đó muốn có một đứa con trai, ví dụ ra đường đó thiên nữ rất là đẹp, thì trong khi thiên nó thì ta muốn, cho nên ông vua của cõi trời ấy thích, còn gọi là ông được, ông thích đề hoạt nha, ông là chủ của 33 cõi trời, ông có bao nhiêu bà vợ ở đây đó, gì là ít. Trong sách nói ra là có cả mấy trăm vạn bà vợ, thì làm sao mà đáp ứng được tất cả những nhu cầu của mỗi bà vợ? Mỗi một bà như vậy thì có 7 bà hầu, 7 người hầu như vậy thì có 7 người cung phi khác tiếp tục nữa. Mà mỗi một bà hoặc hầu như vậy ở một cung điện khác nhau. Cho nên ông vua cổ đời giải thích thì ông có huyện ra ông giải thích khác, tức là chỗ nào cũng có ông giải thích khác. Thì mỗi cung đứng đủ hết bà hầu, nên có chị bà hầu đủ đó, mới dâm như vậy. Trong khi đó là trong A Tỳ Đàm năm này thi dịch thì Phật nói rất là rõ này hay. Phật nói về cảnh giới những nơi đó thì cái người, và nói về cái dục của con người thì Phật ví dụ là đối với những người nữ mà cổ dục thì cái sự cái xúc đó, cái chạm cái sờ mó là thỏa mãn cái lòng ham muốn. Còn người đàn ông thì sao? Cái trạng thái xuất tinh là trạng thái sung sướng nhất ở trong cái cảnh dục. Thì đối với đàn bà tức là cái cảnh giới cái sờ mó là đâm yêu, cái đó là cái hình thức mà làm cho thỏa mãn cái gì mà Phật nói. Lúc là người kiếm nhiều lúc tôi học thì không muốn học, bây giờ sinh vật học bây giờ là sinh lý học thấy cũng không bằng. Mà ngày xưa người ta đã biết rõ, nhưng nó rất là rõ. Thì và diễn tả cái cảnh dục là những con thiên từ mắt nhau, mà ta có con mà cũng giống như mấy con cá nó từ nhau. Rồi thì cổ phi tưởng thì phi tưởng thiên đó là cổ dục là có 16 loại chúng sanh. Cổ khác thì có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ tịnh cơ là 21. Cổ vô khác thì có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng thì phi tưởng xứ. Thì lấy cái cõi này đó là thầy của Đức Phật đó, thầy của Thái Tử Đức Phật Đa, tức là ông Ô Cần Lâm Pháp đó, ông tu đến cổ phi tưởng thì phi tưởng xứ rồi. Nhưng mà Phật vẫn không có chấp nhận cái này, vẫn còn trong luân hồi sanh tử. Thế ở đây để nói là tất cả những cái lò từ nõn sanh, từ thai sanh, từ sắc sanh, từ hóa sanh ở trong cổ dục, cổ khắc, cổ vô khắc, tất cả Phật đều có thể làm cho những vị đó vô cảnh vô duyên nhất vào. Mà thực sự ra thì không có chúng sanh nào vào nhất bàn. Tại sao vậy? Tại vì nhất bàn nó là không vô tướng và vô tướng. Không thì nó mất trung đạo không, tức là không sanh không diệt, không xứ không lai, không tăng không giảm, và không bất nhất và bất dị, tức là không một cũng không có hai, không có khác. Cái này là một cái phần để tam giải pháp môn mình chưa thực hiện nữa, thì cái gì thì sai tiền trọng là đây là đối với Phật tử nha. Nhưng mà cái vô tướng là biết rất là rõ, mình ở đây là có cái hình tướng để đối đãi người nam với người nữ, hoặc là hình thức này đó hình thức kia, mình cho nó là thật nhưng thực tướng của nó cái gì mình thấy lâu lại đài cung điện của vua chúa là đẹp không, nhưng mà cái đó làm từ cái gì ra, làm bằng đất phải không, làm bằng kim cương, làm bằng hộp tròn. Nhưng mà trải qua cái thời gian năm tháng, trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm rồi, cái đó nó trở thành gì? Nó trở thành đất thôi. Cho nên thực tế nó không có.